Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần Kinh Viên Giác chương thứ 6, tức là chương Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ. Tức là câu thứ nhất là Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ hỏi Phật. Thì bây giờ chúng ta thấy là trong cái chương này là cái hình ảnh Bồ Tát, tức là cái chương đầu tiên nhất là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Bây giờ cái chương thứ 6 là chúng ta thấy một cái hình ảnh, tức là Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ, tức là trí huệ thanh tịnh. Mà cái trí huệ này nó vượt cái đối đãi giữa thiện và ác, có và không, năng sở chủ khách. Đó, chỉ có trí tuệ này nó thấy được cái tột cái chỗ mà Phật mà chỉ dạy về cái tính viên giác. Đó. Thì bây giờ nếu mà đại chúng thấy mình nghiên cứu kỹ qua cái bộ Kinh Viên Giác á, xong rồi đó, thì mình thấy bộ này đã tóm kết rất tất cả các bộ kinh điển Đại Thừa Đức Phật nêu lên. Thì bây giờ là Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ. Khi ấy Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu bên phải Phật ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn Đại Bi, vì bọn chúng con rộng nói việc bất tư nghì như thế, từ trước chưa từng thấy, từ trước chưa từng nghe. Ngày nay chúng con nhờ Phật khéo dẫn dụ thân tâm thơ thế, được lợi ích lớn. Thì bây giờ chúng ta ngắt qua cái đoạn này, chúng ta thấy nè, là đây nói là Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ. Thì đại chúng biết rồi, cái công hạnh Bồ Tát tu, mình dùng cái từ là tu là vô lượng kiếp, tu vô lượng kiếp. Mà đây là Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ, trước khi mà hỏi Phật thì mới tán thán, là Đức Phật là vì chúng con rộng nói cái việc bất tư nghì, tức là chẳng thể nghĩ bàn, từ trước chưa từng thấy, từ trước chưa từng nghe. Đó, tức là ở đây nói về cái tính nguyên giác á. Thì trong kinh diễn tả là để chúng biết nhất xiển đề là gì không? Nhất xiển đề có những đoạn Đức Phật nói là những vị mà không có tin tâm mình là Phật á, chối bỏ cái tính viên giác á, thì cũng gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là không tin nơi chính mình có tâm Phật, hay nói khác hơn là có cái tính viên giác. Bây giờ Đức Phật nói tột ra cái chỗ đó, thì Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ mới tán thán cái việc này á, là chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ mình đặt dấu hỏi lại mà cái thời mạt này á, mình được cái túc duyên, tức là mình nghe được cái diệu lý, không phải mà dễ nghe. Cho nên cái đoạn sau là chúng ta thấy là có những cái, mình dùng cái từ là sai biệt nghiệp. Sai biệt nghiệp là ai cũng có cái tính viên giác, mà do cái nghiệp nó sai biệt, có những người họ đến họ tu thời gian cái họ, một là họ chịu cái pháp này không nổi, họ vào không được, tu nó không có vô, công phu nó nó không có ổn, cho nên tự nhiên họ xin một là hoàng tục, hai là họ xin đi qua cái con đường khác, thấy không? Hoặc là có người họ họ tu giữa chừng họ tu không được, mà có những người gọi là giống như là con voi chú gì đó, qua sông họ họ vừa con voi chú mà qua sông một cái là đến bờ bên kia. Còn dụ cho con nai hoặc là con thỏ là phải bơi, bơi nhưng mà chân nó không có đụng đáy, cũng là cái con sông đó mà không có nếm được cái mùi giải thoát. Hệ như ở trong cái môn đốn giáo này là có những vị tu rất là nhiều năm tháng nhưng mà không có nếm được cái hương vị giải thoát của cái pháp này, cho nên gọi là có những cái lối tỉa, họ họ hướng vào cái con đường khác, không những hướng vào con đường khác mà họ họ lại phỉ báng cái pháp này nữa đó. Cho nên cái pháp này chúng ta phải nói là có cái gọi là cái túc duyên lớn lắm, nghe cái mình tin nhận, cái mình đi vào cái công phu nó dễ thì mình biết rằng nhiều đời nhiều kiếp mình tu về cái pháp này rồi, không phải là một đời mà rất là nhiều đời mình tu về cái pháp này, cho nên bây giờ mình vô công phu nó rất là hợp. Giống như cái cây mà cái cây mình đẽo nó cái hình vuông thì nó mình vào cái khuôn nó hình vuông thì nó mới vào được, còn mà cái quách nó cái hình vuông mà mình đẽo cái hình tròn nó không được. À, thì ở đây nó phải ăn khớp, dùng cái từ gọi là bất tư nghị là chẳng thể nghĩ bàn. Ngày nay chúng con nhờ Phật khéo dẫn dụ cho nên được cái lợi ích lớn. Những người mà tu được rồi thân tâm ta thơ thới lắm, an ổn, nó tự tại, nó không có vướng mắc, cho nên được lợi ích lớn. Cuối mong Thế Tôn vì tất cả pháp chúng đến trong hội này nói rõ lại tánh viên giác viên mãn của Ấn Pháp Vương, chỗ chứng đắc của chúng sinh Bồ Tát và chư Phật sai biệt như thế nào, khiến cho chúng sanh nghe lời dạy này tỳ thuận được hai ngộ thứ lớp, hay vào biển đại tịch diệt viên giác của Như Lai. Tức là ở đây Bồ Tát Thanh Tịnh Vệ đại diện cho tất cả các vị Bồ Tát trong cái hội thời đó và chúng sanh vào cái thời mạt này đó, thì chỗ chứng đắc của chúng sanh như thế nào, Bồ Tát là chư Phật sai biệt như thế nào. Hệ như mình còn cái chủng tánh phàm phu thì mình vô không được, nghe là nghe cho vui chứ nghe không có lọt. Nhiều khi mình nghe mình còn phỉ báng nữa, đúng không? Hoặc là mình tu cũng lọt, nó gọi là chủng tánh phàm phu. Còn chủng tánh của Bồ Tát thì khi mà nghe rồi đối với chư Phật nha, đối với chư Phật thì được một chút ít gọi là chút ít giác, còn chỉ có Đức Phật khi ngài gặp được cái pháp này rồi đó thì ngài tu trọn vẹn. Thì như vậy là khi mà chúng ta nghe cái pháp này, chúng ta tin nhận rồi mình tu mà tin chắc 100% luôn có cái niềm tin tịnh tính hay nói khác hơn là có cái niềm tin kiên cố, thì mình biết mình là chủng tánh gì, mình là chủng tánh Phật thừa hay là Bồ Tát thừa hay là Thanh Văn thừa hay là Duyên Giác thừa hay là Ngoại Đạo thừa hay là phàm phu thừa hay là bất định chủng tánh. Đó, mình nghiệm ra là mình biết. Đó. Cho nên cái đoạn này là hỏi về cái diệu tánh viên giác thánh phàm đều bình đẳng, nhưng đâu mà có tu chứng sai biệt. Hệ như không phải mà thành Phật rồi đó thì cái tánh viên giác nó mới tròn. Còn khi mình làm chúng sanh thì cái tánh viên giác nó khuyết, nó không có. Khi ở trong cái thân tâm năm uẩn của chúng sanh thì cái tánh viên giác nó cũng tròn, nó cũng sáng. Khi thành Phật rồi thì cái tánh viên giác nó cũng tròn sáng. Tức là quý như là ở thánh thì không thêm, mà ở phàm thì nó có bớt. Nhưng mà tại sao tu thì nó có sai biệt? Hẹn như bây giờ mình nói đi, mình đừng có nói chi cho nó dễ, sao nó dễ, mình ngồi mình nghiệm này cho nó dễ. Hẹn như trong chúng mình trong chúng mình là có 40-50 người thì tự nhiên mình thấy cái sai biệt nó khác phải không? Có những người tu dễ đó, họ tu cái pháp này họ dễ, họ đơn giản lắm, họ tu mình thấy nó không có nhọc, nó không có mệt, mà họ công phu nó có kết quả về thân về tâm, họ làm việc họ tu tập thì mình thấy nó rất là đơn giản. Còn có những người mình dùng cái từ là lên bờ xuống ruộng, tu á, đại chúng biết rồi đó. Hẹn như mình thấy ở người đời á, người ta nuôi đứa nhỏ, đứa con á, khi mà mới sanh ra, đúng không? Khi mà mới sanh ra đại chúng nuôi, mình thấy chẳng hạn như ngày xưa mình ở ngoài đời mình biết à, ai mà có gia đình là đi tu biết, nuôi đứa con nó nhập ơi là nhập. Ai mà không có gia đình cũng biết, bởi vì mình ở trong gia đình này, thì cha mẹ mình sanh ra đứa em của mình thấy mình nuôi cực không? Không? Từ khi mà lọt lòng đến khi mà nó trưởng thành á, bỗng một hôm cái nó bệnh nó chết, hoặc là nó bị tai nạn nó chết, thì gia đình người ta đau khổ lắm. Đau khổ thứ nhất là xa lìa cái người thân, mà đau khổ thứ hai là cái nhập công người ta nuôi á. Thì đây như vậy, đại chúng mình tu một thời gian 5 năm hoặc là 10 năm cái lên đắp y nó sinh hoàn tục. Mà trong nhà Phật á, nói mình tu mà mình sinh mình không có tu nữa, giống như người mà đã chết. À, trong kinh á, trong kinh Tương Bộ đúng không? Có thầy tỳ kheo á sinh bà mẹ hoàn tục á, thì bà mẹ nó khóc á. Thì cái vị tỳ kheo này nói con đâu có chết đâu mẹ khóc. Thì bà làm bài thơ, bà nói là con còn sống nhưng mà con không tu nữa thì giống như người đã chết. Thấy không? Thì như vậy có cái tính sai biệt này mình biết là bắt đầu mình phải, thì cái đoạn trước đã nói rồi đó. Một là về giữ cái chánh niệm xa lìa các uyển, đúng không? Thứ hai là ở yên trong đồ chúng. Thứ ba là giữ gìn giới cấm. Thứ bốn là tu về cái pháp samatha. Thứ năm là ở yên trong thất quán. Thì ở đây là bây giờ cho mình là căn cơ bậc hạ đi, thì ở đây là mình đủ rồi, đủ cái môi trường này mình đủ là giữ gìn giới cấm là một. Cái môi trường này mình nương theo hạnh samatha mình tu là đúng, có đủ điều kiện. Rồi cái môi trường này á, là mình làm gì? Giữ gìn chánh niệm xa lìa các uyển. Rồi gì nữa? Ở trong đồ chúng. Rồi cái thứ năm á, nãy tôi thực lại đó, là ở yên trong thất vắng, là mình tu đây cái thời gian mình vào trong thất, tức là mình có những cái lập trình rõ ràng. Phải nói là cái công ơn của sư ông rất là lớn, đưa ra những cái đường hướng, gọi là cái tiêu chí để cho mình tu á. Thành ra mình có cái bản đồ rồi, tiếng hay không do mình, đúng không? Thành ra đây nói là thánh phàm đều bình đẳng, nhưng đâu mà có tu chứng sai biệt, thấy không? Cho nên bây giờ mình tu mà mình chậm mà yếu, hoặc là mình vào cái công phu này không được, thì mình biết là mới tu một hai đời. Mình vào cái công phu này nó sâu mà nó có những cái kết quả thì mình biết mình tu nhiều đời vậy thôi, thấy không? Tức là từng tự là có cái tính sai biệt, là hoặc là người đó tu vào cái thời quá khứ, hoặc là cái đời hiện tại này họ gắn gỗ họ tu tập, đúng không? Thì tự nhiên nó biểu hiện ra đó. Cho nên tại sao gọi là Phật? Vì Phật giác ngộ viên mãn, tức là cái tính viên giác nó tròn đủ, nó không có khuyết đó. Cho nên gọi là toàn giác, đúng không? Nó hẹn như một niệm vọng tưởng gọi là niệm mê, thì mình phải có chánh niệm gọi là giác. Một ngày có 100 cái niệm mê thì mình có 100 cái niệm giác. Là cái phương pháp mình tu á, từng bước vậy đó. Mà hôm nào đó mình tu thời gian thì nó hết niệm nữa, nó không còn niệm nữa thì còn gì? Hết niệm á thì toàn giác, thấy không? Toàn giác có nghĩa là cái tính nguyên giác là nó viên mãn. Còn Bồ Tát á nghĩa là hữu tình giác. Một vị hữu tình có cái tính giác ngộ cao. À, còn chúng sanh á, như mình á, chỉ là phần giác. Giác, mình giác lúc nào thì mình đỡ lúc đó. À, giống như có cái từ ngữ trong Phật học gọi là phá từng phần vô minh á, để mình chứng vào cái phần viên giác đó. À, mà đại chúng biết không, là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dụ cho cái gì? Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dụ cho một cái trận mưa lớn. Một cái thời pháp đó mà cái người đó nghe họ thấm, họ chuyển quá đó, gọi là giống như cái cây lớn á, thì nó hứng trọn hết. Mưa cách mấy á, đại chúng mình nghiệm rồi đó, hồi bữa mà sấm sét mưa rất là lớn, mà có những cái cây á, thì nó đứng vững, nó không dính dáng hết. Còn mình sáng mình ra mình thấy cỏ nó rạp xuống hết, những cái cây mà qua nhỏ nhỏ nó ngã rạp xuống hết, bởi vì cái nước mưa quá lớn thì cái trận pháp mà chỉ về cái Phật tính á thì nó quá lớn đi, nó quá hết cái sức tưởng tượng của chúng sanh. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mà khi Đức Phật mà cái phẩm mà thọ ký cho các đệ tử ha, mà các đệ tử mà thành Phật á, thì những vị mà gọi là tỳ kheo á, tỳ kheo gọi là tăng mà có cái tâm mà tăng thượng ngạn á, thì họ nghĩ ở đây là không phải Phật nói, mà hôm nay có phải là Ma Ba Từng nói hay không? Không? Bởi vì Phật á, đến cái phần mà kinh Pháp Hoa thì Phật mới chỉ thẳng là chi kiến Phật, mỗi chúng sanh đều có chi kiến Phật, là bắt đầu Phật mới thọ ký. Thời ký ai cũng thành Phật đó, nhưng mà có một số tỳ kheo 500 vị không có nghe, trên bỏ ra cái pháp hội, thì Phật dụ như là cái hạt lép vậy đó, phải không? Hạt lép thì không có chịu nổi đó, thì đây cũng vậy, dụ cho trận mưa lớn. Cho nên người xưa ta nói á, bậc thượng mà nghe cái pháp này á, liền biết cái chỗ diệu để mà dụng công. Còn á, bậc chung á, là phải lắng cái tâm cho nó thanh tịnh, si tới si lui, có nên tu hay không nên tu, tức là tâm còn do dự. Bậc hạ là giống như là bị cái nghịch duyên trong cuộc đời nó làm cho máu nó chảy lên láng rồi đó, thì bắt đầu mới tu. Mà trong kinh nó đi cái gia Đức Phật dụ cái gì, dụ như là bậc thượng thấy bóng roi liền chạy, phải không? Chẳng hạn như có một cái người mà đánh xe ngựa, ổng chỉ cần giơ cái bóng roi, ngựa thấy bóng roi nó giọt rồi. Còn bậc chung á thì đánh vào mông nó mới chạy. Còn bậc hạ thì đánh vào xương nó mới chạy. Đó. Cho nên trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ dạy á, này thiện tri thức chí bồ đề bát nhã, người đời vốn tự sẵn có, chỉ vì tâm mê chẳng thể tự ngộ, phải nhờ bậc đại thiện tri thức chỉ dẫn cho thấy tánh. Tức là cái chí bồ đề là ai cũng có đó, mình ở nhà nó cũng có, nhưng mà ở nhà nó không có khai phát được, cho nên mình phải đến thiền viện, đến cái chỗ mà cái sự tu tập á, gặp những cái môi trường tốt, rồi gặp thiện tri thức chỉ dạy cho mình, uống nắng cho mình từng chút từng chút. Trong cái phần, những cái phần quay nghi mà chúng ta học á, thì Phật dụ cho chúng sanh giống như mình nè, khi mà đi ngang qua cái bờ ruộng á, không bao giờ chịu đi thẳng, mà đi á, có khi mà nghiêng bên phải, có khi nghiêng bên trái, thì cái người mà dẫn cái đoàn người này ta sợ lắm, ta sợ rớt xuống ruộng á, bị dính sình lây, cho nên là ta dùng đủ cái phương tiện á, ta nâng đỡ, ta uống nắng để cho đi thẳng con đường. Thì để chúng nghiệm lại coi, cái ngày mà xưa mà mình chưa biết đạo, mình vào đây cái môi trường này mình thấy mình sao, mình tu mình thấy nhập không, mình tu 5 năm 10 năm rồi nó mới quán, phải không? Thì đó là thiện tri thức đó, là khéo chỉ cho mình. Phải biết người ngu người trí, Phật tánh vốn không có sai khác, chỉ vì mê ngộ chẳng đồng, do đó có người ngu và người trí. Phật tánh không có sai khác, mà mê ngộ nó chẳng đồng. Có người mà mê á, gọi là mình dùng mê đây không phải là cái người này dốt nha, mê đây gọi là chấp ngã. Chấp ngã nghĩa là khó bứt ra lắm, dùng cái từ gọi là chướng á, không? Chướng cạn hay là chướng sâu, mà phá đi cái chướng rồi đó thì nghiện lực đầy đủ thì tính viên giác mới hiển lên, hiển lộ lên, chứ không phải dễ đâu. Cho nên là dễ chấp ngã mà dễ sân si lắm, rất là khó dạy đó. Do đó có người ngu và người trí. Người ngu đây á, Phật dạy mình là giống như mình chấp cái ngã này nặng quá, gọi là người ngu đó. Này thiện tri thức, người tiểu căn nghe pháp môn đốn giáo này giống như cỏ cây gốc rễ nhỏ, nếu như gặp mưa to thảy đều bị ngã rạp, chẳng thể lớn lên. Đó, thấy không? Tức là Lục Tổ dạy á, là người tiểu căn nghe cái pháp này rồi đã giống như cỏ cây á, gốc rễ nó bật lên hết, nó không có chịu đựng nổi cái trận mưa lớn. Đó. Người tiểu căn cũng lại như thế, vốn có chí bát nhã không sai khác với người đại trí, nhân đâu mà nghe pháp chẳng tự tỏ ngộ, bởi do tà kiến chướng nặng, gốc rễ phiền não sâu dày. Thấy không? Do mình tà kiến chướng nặng, chấp ngã, chấp tâm, chấp đủ, đụng gì cũng chấp hết đó. Người ta nói nhỏ chút xíu thôi cũng nổi sân bực tức lên, là khó, rất là khó điều phục. Mà trong kinh Tương Bộ Đức Phật nói là ví như con ngựa gì đó, con ngựa nó bị chứng á, cho nên á cái ông mà giữ ngựa ông đến ông nói là Phật hỏi mà nếu mà con ngựa ông mà nó chứng quá thì ông làm gì á, thì ông nói là đem đi giết á. Ông đó hỏi Phật là trong tăng đoàn sao á, Phật nói là nếu mà tỳ kheo mà khó dạy bảo quá, nói mà nhiều lần mà khó dạy bảo á thì cũng đem giết. Thì ông nói ổ pháp của Đức Thế Tôn mà sao có cái pháp mà sát sanh á, phải không? Thì Phật nói giết ở đây có nghĩa là mặt tẩn. Mặt tẩn là mặt là im lặng, tẩn là tẩn sức. Ở trong đại chúng á, mà giống như là ở ngồi đó, không có ngó ngàng đến họ làm gì làm, tức là họ muốn ăn muốn ngủ, ngủ muốn ngồi muốn nằm, tùy ý thích của họ, đó gọi là mặt tẩn. Mà đi đến đâu là đại chúng á, yết ma xong rồi phải xa lánh đó. Thì do gì? Do tà kiến chướng nặng, gốc rễ phiền não sâu dày, giống như mây to che phủ mặt trời chẳng được gió thổi qua, thì ánh sáng mặt trời chẳng hiện, trí bát nhã cũng không có lớn nhỏ, vì tất cả chúng sanh tự tâm mê ngộ chẳng đồng. Tâm mê thì thấy tu hành tìm Phật bên ngồi, chưa ngộ tự tánh tức là tiểu căn. Nếu người tỏ ngộ đốn giáo chẳng chấp tu bên ngồi, chỉ đối với tự tâm thường khởi chánh kiến, phiền não trần lao thường chẳng thể nhiễm, tức là thấy tánh. Tức là người mà tiểu căn tiểu trí á, thì hướng bên ngồi tìm Phật, còn người đại trí á, thì quay lại chính mình. Thường khởi chánh kiến là gì? Tức là những cái vọng niệm mà phiền não trần lao á, tức là không có bị nó dẫn dắt, không có dùng cái từ là không có bị sỏ mũi nó lôi đi á, đó thì tức khắc là thấy tánh. Đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần chánh văn. Thưa lời đây rồi năm vóc gieo xuống đất, thưa thỉnh như vậy trước sau ba lần. Khi ấy Đức Thế Tôn mới bảo Bồ Tát Thanh Tịnh Vệ rằng: lành thay thiện nam tử, các ông mới hay vì chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai thứ lớp sai biệt, nay ông lắng nghe, sẽ vì ông mà nói. Khi ấy Bồ Tát Thanh Tịnh Vệ vân dạy Quan Hỷ và các đại chúng đều lặng lẽ mà nghe. Tức là cái nghiêng do ban đầu á, mà Đức Phật nói là lành thay á, tức là thiện nam tử, các ông ấy vì chúng sanh đời sau thưa hỏi những cái thứ lớp sai biệt tu tập để mà viên chứng vào cái chỗ mà viên giác. Thì đây á, Phật nói là im lặng, nếu mà muốn nghe thì dứt cái tâm mà si niệm. Bây giờ muốn nghe cái pháp yếu là dừng cái tâm là suy nghĩ mông lung, thì cái công đức mới tròn đủ. Hẹn bây giờ mình ngồi đây mình nghe cái viên giác mà thật ra mình chưa từng viên giác, là mình ngồi đây cái mà mình vọng tưởng vậy thôi. Thì đây á, Phật nói là bật cái suy niệm luôn, bật cái suy niệm là cái nghe và cái bị nghe tròn đủ trong tánh viên giác luôn, đúng không? Hẹn như tôi nói là cái gì, là cái năng ở dưới, tức là cái sở năng sở là tròn đủ luôn, cái nghe và cái bị nghe nó tròn đủ thì tính viên giác nó hiển hiện, tức là mình ngồi mình không có suy niệm. Miễn sao mà cái vị giáo thọ giảng ở trên cái giảng đường, cái pháp hồi hướng, mình biết hồi hướng thôi chứ mình không biết giờ mấy giờ kệ. Giảng tiếng cũng được, 2 tiếng được, 3 tiếng kệ, mặc kệ. Ngày xưa mà tôi ở Thường Chiếu là có cái ông thầy nè, ông giảng một lần là 3 tiếng đồng hồ, có khi là 3 tiếng rưỡi là bình thường. Mà nói nhỏ nghe tôi, ổng là tôi rất là trung thành với ổng nha. Ông giảng đến mà cái tiếng thứ 3 rồi nhìn lại là chúng đi hết mà còn mình tôi à. Ông giảng nhiều tôi ngồi tôi nghe, giảng tới đâu tôi nghe tới đó. Đó. Mà bây giờ là ông thầy này ông đi đâu á, ông đi đâu là ông gặp tôi là ông hay nhắc lại cái chuyện ngày xưa. Ông gì, bởi vì ông giảng Phật pháp và khoa học. Mà khi mà ông thầy đó ông giảng Phật pháp khoa học thì đại chúng biết rồi, chúng nó ngán lắm. Tiếng là đã ngán rồi này, ông thầy này ông giảng tới khi 3 tiếng. Cho nên vừa rồi tôi ra Hà Nội á, tôi gặp tình cờ tôi gặp thầy đó. Thì có một số ni chúng đến thiền viện Sùng Phúc á, mới đảnh lễ thầy Sùng Phúc là chủ nhật á, là cho một vị giáo thọ về chùa giảng. Tôi có mặt luôn mà. Thì mới chỉ qua thầy đó. Chỉ xong mấy ni chúng nó không có người thôi, thôi tôi sợ lắm. À, mấy bà già mà ăn trầu mà thầy quốc 3 tiếng là dưới nằm rạ hết, mà thầy thường thường vậy đó. Mà thầy giảng mà thầy nổi hứng lên là 3 tiếng là chuyện thường, thấy không? Cái là chuyện bình thường lắm, 3 tiếng là chuyện bình thường. Có khi 3 tiếng rưỡi luôn. Đó. Cho nên là mấy ni sư ở miền Bắc là sợ lắm. Nghe nói mà thầy về giảng ai cũng sợ hết. À, thầy mà vào giảng rồi thầy quên giờ, quên giấc luôn, không nhớ nữa. Cho nên là ở đây đó là bật cái suy niệm, không biết giờ giấc kìa. Ông thầy 4 tiếng là mình ngồi 4 tiếng, 5 tiếng mình ngồi 5 tiếng, chứ ở đây mà chưa tới 1 tiếng mình cọ vậy là cái đó phước mình cũng có luôn. Vì pháp này pháp yếu mà. Này là ở đây là quý thầy giáo họ là chỉ trùng tiên lại giảng phần nào thôi. Còn đây pháp yếu của Như Lai, tức là bật cái suy niệm, ở trong này Phật dạy nè, bật cái suy niệm muốn nghe cái pháp yếu này là phải dứt cái tâm phèn duyên thì mới được cái công đức viên mãn. Đó, Phật dạy rất là kỹ. Thì đây là cái phần 3 Phật dạy trong tánh viên giác, nó không có Bồ Tát và chúng sanh. Nhớ nha, nó không có tính sai biệt. Đây Phật dùng cái gọi là đốn giáo ban đầu, tức là phủ xuống một cái là ở trong tánh viên giác là không có Bồ Tát, không có chúng sanh mà cũng có Phật. Vì nó tròn đầm thái hư mà, phải không? Thì Phật dạy này mình, cho nên là cái thiền đốn ngộ nó không có rời kinh điển, từ cái kinh điển nguyên thủy và kinh điển đại thừa. Bây giờ mình mới nghiên cứu, mình mới giật mình là các vị thiền sư phải nói là trung thành với Đức Phật, phải nói trung thành tuyệt đối luôn, rất là trung thành, nó không có rời những cái bộ kinh này từ nguyên thủy đến đại thừa luôn. Chẳng hạn như trong cái kinh mà Nikaya nói về tiểu không á, tiểu không và đại không đó, và đến cái phần và kinh Bát Nhã, qua cái phần và chuyển qua cái phần Phương Đẳng, là từ đầu đến cuối luôn là các vị thiền sư là rất là trung thành. Thì bây giờ mình coi này mình mới thấy nè. Thì bây giờ Phật dạy nè: này thiện nam tử, tánh viên giác là phi tánh phi hữu. Đó, cái chỗ này là rất là quan trọng cho cái kinh viên giác. Chỗ này là không có một vị hòa thượng nào dịch hết á, không có vị nào dịch hết á, dầu cho cái vị đó mà giỏi cực kỳ là giỏi chữ Hán cũng dịch. Nên có những cái từ là để yên luôn chứ không dịch, nên mình phải học chữ Hán. Phi tánh phi hữu, cho nên là đại chúng mình là phải là ổn định hết rồi, dịch nó bớt rồi thì có vị giáo thọ dạy chữ Hán là chúng ta phải học chữ Hán. Cái những cái bộ kinh á là cái Hán ngữ cổ đại nó nằm ở trong này hết 70%. Thành ra cái ngày xưa mà cái vị nào ở trong chúng mà không biết chữ Hán á, giỏi cách mấy hòa thượng cũng cho dạy chúng, không cho dạy. Cái thứ hai nữa là không cho giảng dạy Phật tử luôn, bởi vì giảng nhiều khi nó lệch, nó sai, thì chúng phải nhớ điều đó. Như vậy ở đây là phi tánh là gì? Có nghĩa là ở đây á, là cái tính viên giác này, phi tánh là phi tánh là chẳng phải là cái tính duyên giác, mình chấp vào cái tính duyên giác nó không chặt. Thì bây giờ nếu mà mình nói là phi tánh là chúng sanh họ ngơ ngác, mình tu đến cái cảnh giới đó tự nhiên nó không còn gì nữa sao? Cho nên là phi hữu là chẳng phải không có, thì chúng nhớ. Hay nói khác hơn là cái tính duyên giác nó không có phàm thánh, hoặc là nói khác hơn là Bồ Tát và chúng sanh nó không có từ ngữ đó. Rồi bây giờ mình có những chúng sanh đâm ra họ ngơ ngác, họ nói như vậy là không có còn cái gì, cho nên gọi là phi tánh phi hữu, chẳng phải là không có, đúng không? Nè, đây rất là hay nè. Nhưng mà tùy theo tánh mà khởi, không thủ không chứng, trong tướng chân Phật không có Bồ Tát và chúng sanh. Tùy theo tánh mà nó khởi, hay không? Hình như là mình có cái tính viên giác, nhưng mình tu đến cái cấp độ là hàng thanh văn duyên giác là thôi, thì tùy theo tánh nó khởi ra cái hàng thanh văn duyên giác. Rồi bây giờ mình có cái chủng duyên là tu cái hạnh Bồ Tát thì nó hiện khởi là ông đang đi trên con đường Bồ Tát, thì chúng hiểu không? Tùy cái tánh duyên giác này, tùy duyên mà nó khởi ra. Giống như là cái hạt châu gì đó, cái hạt châu thì nó trong sáng, nó thanh tịnh, không có màu sắc, mà khi mà để ra chính giữa thì nó hiện ra năm phương, nó hiện ra màu sắc khác nhau. Rồi tùy tánh nó khởi ra cái dụng. Hẹn như bây giờ mình có cái hạnh mà thanh văn á, thì mình không có muốn độ chúng, vậy thôi, cũng tu về cái pháp này. Chẳng hạn như có những đệ tử của sư ông Trúc Lâm á, tu thời gian là chẳng hạn bây giờ ở Nguyên Chiếu á, họ làm những cái thất là chẳng hạn gì năm thất, họ tu cho đến chết luôn. Họ ra họ sợ lắm, tuy là họ tu về cái pháp môn Đốn giáo nhưng mà cái hạnh của họ là hạnh thanh văn, thành ra ở yên chúng họ tu cho đến chết luôn. Cho nên ni trưởng mới làm ra những cái thất đó để chúng biết được, phải không? Những cái thất bên này nè, mình vô trong cái cổng xong cái thất, những năm cái thất bên trái, năm hay mười cái gì đó, là cho những vị tu là đến chết luôn. Họ ra họ sợ chúng, họ nghe tiếng động là họ chịu không nổi. Đó là tuy rằng là tu về cái hạnh cái môn Đốn giáo mà cái hạnh thanh văn thì nó tùy á, nè, tùy theo tánh mà nó khởi ra cái dụng đó. Còn những vị mà chẳng hạn như mình nói thẳng điều luôn, như sư phụ Hùng Chiếu á, mình càng tu, mình càng nghiên cứu, mình càng tu tập, mình mới giật mình là hòa thượng là ổng có cái hạnh Bồ Tát lớn, phải không? Ổng nhiêu ít mọi chúng sanh cái ông độ chúng, mình không bằng, ví dụ vậy, phải không? Là cái hạnh Bồ Tát, phải không? Đó, còn cái phần sâu hơn nữa là đại chúng mà nghe cái câu chuyện mà tổ Huệ Khả một hôm á, tổ nói với thầy của mình là tổ Đạt Ma, gần đây là con bạc hết các duyên, bạc hết các duyên là phi tánh, nhưng mà tổ bà đạt ma mới sợ là vào cái chỗ mà không ngơ, hoặc ở chỗ là ngon không, nó coi chừng rơi vào không á. Bạch thầy, con rõ ràng thường biết, tức là phi hữu, phải không? Là phi tánh là bạc các duyên, phi hữu là thường có. Và cho nên cái chỗ này là mình phải học, tôi học chữ Hán phi hữu tức là chẳng phải là không có, tức là nó có ở trong cái tự tính viên giác, mà tùy theo cái hạnh nghiện, đại chúng mình nhìn chúng nè, tùy theo cái hạnh nghiện mà mỗi chúng nó phổ ra gì đó. Có những vị ta tu về cái hạnh Bồ Tát là xả thân cái hy sinh, người ta làm nó cứ biết mệt mỏi là cho nhớ là cái nghiện lực xưa. Nhớ như mình làm việc là mình phải nhớ cái nghiện lực xưa mình làm mới nổi. Chẳng hạn như đại chúng thấy tôi đi giảng dạy bây giờ nó nhiều việc á, mình dùng cái từ là bôn ba, mà nếu mà mình không có trụ vào cái nghiện lực xưa mình chịu không nổi, bứt liền. Còn cái thân thể mình chịu không nổi, cái tâm lực á thì mình theo được, nhưng mà cái thân thể năm quẩn mình theo không nổi thì mình phải tương xứng để cho mình vượt qua, gọi là cái thân sinh lý này. Đó, thì cái tâm và cái thân nó phải tương ưng á thì mình biết mệt mỏi. Cho nên có những vị á, hôm bữa tụi tôi là phải vào xong đại hội là thì phải vào thành phố để đảnh lễ các vị hòa thượng lớn, mà ngày đó thì nó phải có cái buổi họp, phải nói là dùng cái từ là buổi họp phải có mặt mình, buổi họp ở huyện á, phải không, suốt ngày luôn. Thì tụi tôi mới điện lên một cái vị chịu trách nhiệm đó, tôi nói bây giờ ông giúp tôi một lần này thôi, nếu mà tôi không vào thành phố tôi đảnh lễ các vị hòa thượng lớn thì các vị mà biết được á, các ngài nói mình coi thường nó cũng rất là khó. Thì ông nói là tôi tưởng quý thầy á, đi tu á, ít việc, mà bây giờ tôi gần thầy là tôi thấy thôi nó bao la, phải không? Rất là nhiều. Thì như vậy là phải mình nhớ là cái nghiện lực xưa ban đầu của mình á, thì mình đi nó mệt mỏi. Tức là ngay nơi cái tự tính nguyên giác nó khởi là cái dụng đó. Đó cho nên gọi là phi tánh phi hữu, không thủ không chứng, trong cái tướng chân thật nó không có Bồ Tát và chúng sanh. Thành ra là mình thấy nè, tự tánh nguyên giác em có, nhưng mà khi mình cái chủng tánh nguyên giác của mình là ai cũng có, phải không? Mà khi mà cái chủng tánh nó tương ưng với cái hàng thanh văn hoặc là tương ưng với hàng duyên giác ấy, thì mình vô đang được hay mình tu từng bậc, mình phải chứng gì? Sơ quả là bước dòng thánh, phá ba cái kiến chấp, phải không? Thân nè, giới cấm thủ và nghi. Rồi nhị quả là mình dứt sạch nhẹ bớt tham sân si. Rồi tam quả, rồi tứ quả, là mình đi từng bước lên. Cũng ai cũng có tánh viên giác, nhưng mà mình có cái chủng tánh thanh văn thì mình phải tu từng bước, là sơ quả, nhị quả, tam quả, là tứ quả. Muốn lên nữa thì mình đi tiếp. Còn nếu mà mình có cái chủng tánh Bồ Tát á, thì nó hiện ra cái sai biệt là 52 cấp độ tức là thập tính, thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng. Rồi bước lên con đường thập địa đẳng giác thì diệu giác, hay đi từng bước. Đó. À. Bây giờ tóm lại cái đoạn này để làm rắn lại cái đoạn này để cho đại chúng thấy cái điểm sai biệt, tức là tóm lại cái đoạn trên. Một, nhân hỏi giác tánh là một, vì sao thánh phàm tu chứng sai biệt chẳng đồng? Ví dụ như chẳng hạn như mình nghe nói Phật đã nó xa vời, gọi là bất khả tư nghì, gọi là ba tăng kỳ kiếp, nghe là đốn giáo, nhưng mà hạnh là phải chuyên tu, tức là cái công hạnh đó, bỏ ra thời gian dài lắm, mình nghe cái mà nó thôi giữ năm giới, bố thí cúng dường để kiếp sau giàu chút, thấy không? Rồi bây giờ mình nghe cái hạnh mà thiên giới nó thù thắng quá, cái mà nó thôi mình tu 10 điều lành à. Rồi mình nghe là thôi bây giờ chúng sanh thì khó độ, Phật đạo nó xa vời quá, thì thôi bây giờ mình tu cái hạnh thanh văn viên giác nhập niết bàn đủ rồi, không cần nữa à. Tức là nó có những cái sai biệt như thế à. Cho nên á, Phật mới khai thị giác tánh xưa nay vốn là bình đẳng không hai, Bồ Tát chúng sanh cũng thủ chứng thứ lớp à. Tức là Bồ Tát chúng sanh chấp có thứ lớp tu chứng à, tu như thế này, chứng như thế này à, đó là cái phần mà Bồ Tát và chúng sanh. Tự tánh vô tánh nên nói là phi tánh, phàm thánh đều đầy đủ nên nói là tánh hữu, tức là ai cũng có hết à. Thứ bốn, tùy duyên mà hiện nên nói nó theo các tánh mà khởi, vốn không có thứ lớp tu chứng à. Ở trong thật tướng thật không có Bồ Tát và chúng sinh, ở trong cái tính viên giác đó không có Bồ Tát chúng sinh à, cho nên đó, chúng ta đọc qua cái phần mà ngài thiền sư Thanh Nghiêm Hành Tư đó, không? Một hôm đó, cái ngài đến ngài hỏi lục tổ, cho nên tôi nói thiền sư trung thành chỗ này nè, phàm là bậc tu hành làm thế nào không rớt trong giai cấp, phàm là bậc tu hành làm thế nào nó không qua cái thứ lớp sai biệt à, chủng tánh phàm phu, chủng tánh ngoại đạo đừng rớt đó. Thì tổ mới hỏi hàng ngày ông từng làm việc gì à, ngài Thanh Nghiêm mới nói thánh đế còn chẳng làm. Tổ nói thánh đế mà không làm thì làm gì có giai cấp à, thấy không à, thánh đế mà không làm thì làm gì có giai cấp đó. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp cái phần chánh văn. Vì có sao? Vì Bồ Tát chúng sanh đều là quyển hóa, thấy không? Tại sao có Bồ Tát? Vì có chúng sanh. Tại sao có Bồ Đề? Vì có phiền não. Tại sao có niết bàn? Vì có sanh tử, tức là đối lập. Nhưng mà thật ra nó không có thật, thấy không? Đều là quyển hết. Vì cái quyển hóa diệt cho nên không thủ, không chứng. Ví dụ con mắt không tự thấy con mắt, tánh nó tự bình đẳng mà không có bình đẳng, thấy không? Nên mình học từng bước, mình thấy cái kinh này nó rất là gần gũi với cái pháp môn đốn giáo, mà cái pháp môn đốn giáo rất là mình dùng cái từ là rất là trung thành với những cái kinh điển đại thừa, chẳng hạn như Viên Giác rồi Lăng Nghiêm, trên tôi hãy dẫn dụ từng chỗ đó. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là con mắt không tự thấy con mắt. Thì chúng hiểu ở chỗ này Phật dạy không? Ngay bây giờ con mắt mà thấy con mắt không? Bây giờ mình muốn thấy con mắt mình phải làm gì? Chỗ này nó rất là hay nha. Phật phải nói là mình nói cái kinh này á, mà ai mà nói không phải Phật nói là tôi không hiểu làm sao. Bởi vì không có thể là mà giàu cho mà cái trí tuệ như là tôn giả Xá Lợi Phất, mình nói là mình dùng cái từ là đệ nhất trí huệ, kể cả Bồ Tát Văn Thù luôn nói kinh này cũng được. Chỉ có trí của Phật mới thấy à. Ngài dùng hay không à. Con mắt không tự thấy con mắt, Đó, bây giờ mình con mắt mình sao mình thấy? Thấy không? Mà bây giờ muốn thấy con mắt mình phải làm gì? Mình có cái kiến, đúng không? Hoặc nó khác hơn là bây giờ mình biết con mắt mình nó bệnh hay không bệnh là nhờ nhìn sắc trần. Ngày như mình hôm nào đó mình nhìn con mắt mình nó bị lòi, biết mắt mình bị hư, mình tạm mua cái kiến gì thôi. Thì đây Phật dụ cái gì? Phật dụ là cái tánh nguyên giác này, mình thấy cái tánh nguyên giác là cái nguyên giác bên ngoài, không phải của mình, hay không? Cho nên á, mình nghe cái này rồi mà ai đến trình mình biết là tu lệch liền, thấy không? Hẹn như ngày xưa kể chuyện mà chuyện có thật, đó là ở Thường Chiếu có bà Năm, bây giờ bà mất rồi, đặt đó là bà Năm Osawa. Bà Năm Osawa này bà, từ cái chân không là bà làm nước tương lâu năm rồi về cúng cho đại chúng, rồi sư ông á, dọn về Thường Chiếu rồi bà đi theo luôn. Phải nói là từ khi mà khai sơn ở Thường Chiếu, bà có mặt ở chân không rồi mà, cho nên khai sơn Thường Chiếu cái bà về, cho nên bà được ưu tiên, muốn nhập thất giờ nào nhập. Hả, bà thấy bà khỏe là bà lên bà trình sư ông, là sư ông cho vô, dùng cái từ là ưu tiên, là cần lần cái bà nhập, nhập hơi lâu một chút, thường thường là 49 ngày, thì kỳ này nghe nói là bà nhập 2 tháng. Và wow, bà ham lắm, bà ham tu lắm, bà công phu lớn tuổi rồi, đặt bà Năm, anh Osawa, tu gắt lắm, tu xong mới ra trình bà thượng, bà nói kỳ này con thấy pháp thân rồi. Thượng hỏi pháp thân sao? Nó pháp thân nó màu, có lúc màu xanh hơn, có lúc màu vàng, có lúc màu tím, lúc màu đỏ. Pháp thân mà thấy là pháp thân của ai rồi, thấy không? Nên cái tánh nguyên giác mà mình thấy được cái tánh nguyên giác là nó bên ngoài rồi. Nên cái tánh nguyên giác là gọi là phi tánh, phi hữu. Mày khéo lắm nha. Mình dùng cái từ là gọi là khéo khéo, lúc dụng tâm khéo khéo, không tâm dụng, không tâm khéo khéo dụng, thường dụng khéo khéo không. Cho nên mình học cái pháp này mình thấy sao nó dễ, nó nhẹ lắm. Mình tu được rồi mình thấy nó rất là nhẹ, đúng không? Cho nên á, không thể nào là con mắt, không tự thấy con mắt. Mà cái tánh nguyên giác này, mình thấy cái tánh nguyên giác là tánh nguyên giác này bên ngoài. Dụ như cái từ kiến tánh vậy, kiến tánh là nhiều người nói kiến tánh là thấy tánh phải, kiến tánh là kiến tánh bên ngoài á, tạm gọi vậy thôi. Hạn như bây giờ mình nói là gió có không? Có gió, chỉ là tướng gió không được, biểu thị qua cây quạt, biểu thị là cái lá cây mình biết có gió thôi, chứ cái tướng nó nhìn ra thì đây tạm dụ thôi. Kiến tánh nó cũng như thế vậy đó. Nên nói tánh tự bình đẳng, nha, cái tánh thì nó là bình đẳng mà không có người bình đẳng, nhớ nha. Ở đây nói nè, tánh nó tự bình đẳng mà không có người bình đẳng, bởi vì có người bình đẳng là có cái người thứ hai đó. Cho nên Phật dụ sao? Hiện bây giờ mình đang ở trong cái lớp, mình là cái lớp mê của chúng sanh á, thì cái tánh viên giác nó bình đẳng không? Bình đẳng không? Mình, khi mình ở trong cái màn mê của chúng sanh thì tánh viên giác nó cũng bình đẳng. Mà khi mình thành Phật rồi thì tánh viên giác nó cũng bình đẳng. Cho nên là không có người bình đẳng nằm đó. Nè. Cho nên á, tôi dẫn chứng đoạn làm rắn là chỗ này nè. Một hôm có ông Tăng đến hỏi quốc sư Huệ Trung làm sao được thành Phật. Sư đáp, Phật và chúng sanh đồng thời dẹp đi thì ngay đó được giải thoát. Thì ngay trong cái niệm mà không có chúng sanh, không có Phật nữa đó, không có bình đẳng hay không bình đẳng nữa, thì tự nhiên là ngay đó ông giải thoát. Đó. Thì ông Tăng hỏi thêm, làm sao được tương ưng, không nghĩ thiện ác, tự thấy Phật tính. Đó. Rồi ông hỏi tiếp, làm sao được chứng pháp thân? Những cái pháp thân của mình là làm sao chứng? Thì quốc sư mới trả lời nè, vượt cảnh giới tỳ lô. Mà có chỗ là mình, nếu mà đúng mà dịch xét á, là quốc sư Huệ Trung nói là đạp trên cái đảnh tỳ lô mà đi. Mà đại chúng biết tỳ lô là ai không? Mình ăn cơm mình đập thì sao? Cúng dường ai? Cúng dường pháp thân tỳ lô giá na Phật. Có nghĩa là tại sao là đạp trên đỉnh đầu mà tỳ lô mà đi? Cho nên cái phần này có những các ngài dịch đó, ngài thấy nó hơi thô á, nên gọi là vượt cảnh giới tỳ lô. Nhưng mà mình nghiêng, mình tra cứu trong cái từ chữ Hán á, thì quốc sư Huệ Trung nói là đạp trên cái đỉnh tỳ lô mà đi, cái đỉnh đầu á. Hẹn như có một vị Phật mà dám đạp không? Dám không? Ngày như bây giờ mình nói cái tượng có siêu âm thôi, cái mình dám không? Bởi vì mình còn thấy tướng, mà cái pháp thân này bây giờ mình muốn chứng á, là cái pháp thân nó vô tướng, làm phải vượt lên đó. Bởi vì cái pháp thân nó vô tướng mà, mình đâu còn thấy là bình đẳng hay không bình đẳng. Mình trong cái cảnh giới mình đâu có thấy sai biệt năng và sở nữa, cho nên muốn mà chứng pháp thân là phải đạp trên đỉnh đó mà đi, thấy không? À. Nhưng mà âm tăng chưa ngộ, ông hỏi pháp thân thanh tịnh làm sao được, không chấp Phật để cầu. Thế nào là Phật? Tâm tức là Phật. Tâm có phiền não chăng? Tính phiền não tự lì. À, thấy không? Gọi là tâm có phiền não chăng? Thì nếu mà mình trả lời theo thứ lớp về giáo môn á, mình nói có tâm vọng, tâm trơn á, tâm vọng thì mà ai mà nói gì nặng một chút á, chấp vào thân tâm Phật có thể phiền não thì nó đi dọc luôn, biết gì hết. Mà cái ông tăng ông hỏi cũng biết luôn. Mà gọi là tính phiền não thì có nghĩa là mình nhận được cái tính nguyên giác, nghĩa là nhận được cái tính hư không rồi thì cái cảnh vật xung quanh nó rơi rụng hết. Giống như mà Tổ Đạt Ma nói là chỉ cần thấy tánh chứ không luận về dâm dục, thấy tánh rồi thì tự nhiên dâm dục nó dứt, ví dụ vậy. Thì vậy một người mà họ chứng vào cái thể tính nguyên giác rồi đó thì cái phiền não vô không được đó. Đó gọi là tính phiền não tự nó lì. Nhận được cái tính viên giác rồi phiền não tự nó đoạn dứt, cho nó không có mà khởi ra cái dụng là phải tu gì nữa, phải quán này quán kia nữa, không cần. Đó, hỏi là tâm có phiền não chăng? Tính phiền não, cái tính bị nó có thật mà, nhận ra cái tính viên giác là thấy phiền não nó không thật thì tự nó lìa thôi, chứ không có còn áp dụng về cái công phu là hẹn như là quán thân bất tịnh, quán pháp vô ngã, ví dụ thân thọ tâm pháp, thọ thì khổ. Quán cái tâm vô thường, ví dụ. Rồi mình dụng công là sổ tức tỳ tức chỉ quán. Nhưng mà vô cái chỗ này rồi thì không cần dụng công nữa. Ngồi chỉ là ngồi vậy thôi, ngồi cho hết tiếng theo đại chúng vậy thôi. Nhưng thật ra cái người này đến cảnh giới này không nói tu không tu là lời nói hai đầu thôi. Họ không có tu cũng được, nhưng mà theo đại chúng thì ngồi vậy thôi. Giống như ngày xưa mà Phật ngồi thiền, Tôn giả A Nan nói Thế Tôn đã thành Phật rồi sao ngồi thiền á. Phật nói Như Lai ngồi thiền có hai điểm. Một là tăng cái sức khỏe, mình dùng cái từ sức đề kháng á. Thứ hai á, mà nếu mà không ngồi thiền á thì mai này chúng sanh nói đó Phật thành Phật là đâu có ngồi thiền, thì thôi bây giờ mình thành Phật là mình hiểu rồi thì đâu cần ngồi thiền đó. Cho nên Phật nói là Như Lai thành Phật rồi vẫn ngồi thiền đều đặn. Mình coi trong kinh Nikaya ha, là buổi sáng là Phật trải tòa cù ngồi sao nói hết rất là rõ đó. Rồi ông tăng hỏi thêm, đâu không đoạn sao? Đoạn phiền não tức gọi nhị thừa, hay nè, phiền não không sanh gọi đại niết bàn, thấy không? Mình thấy phiền não thật cái mình tìm cách mình đoạn, mình chặt nó. Mà ở đây mình trở về cái tự tánh đó, thì phiền não nó không sanh nữa, tự nó lìa thôi. Cái này là mình ngồi thiền mà nếu mà ai mà áp dụng được rồi á, cái này mình nói trên cái lý thuyết chữ nghĩa nữa, mà ai mà công phu mà nó tròn đủ rồi á thì mình rớt cái chỗ này sướng lắm, không có cần dụng công. Đến tự nên đi. Mà nó đến nó nhẹ lắm, chứ không phải nó giống như là ào ạt như ngày xưa nữa. Nó đến chỉ là lớp phớt rồi móc, lớp phớt móc. Giống như qua đốm trên hư không mà loạn xạ chút xíu thôi. Nhẹ lắm, tu rất là an ổn. Cho nên cái pháp này là phải nói pháp vi diệu á. Cái pháp này là không phải là dễ mà gặp đâu nha. Bởi vì mình chưa vào cái cảnh giới này, mình còn do dự, khi mình vào cảnh giới mình thấy pháp này rất là nhẹ. Đoạn phiền não là thấy phiền não thật, đoạn tìm cách là đoạn nó, dùng vô số phương tiện để mà đoạn nó, đó gọi nhị thường. Mà phiền não nó không sinh gọi là đại niết bàn, bởi vì nó không có thật. Bởi vì mình trở về tự tánh là nó thấy nó không thật thì nó không vô mình nữa, mà phiền não nó không có nữa, đó gọi là đại niết bàn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta thấy nè, Đức Phật đưa ra bốn pháp, bốn pháp mình thấy rất là vi diệu. Nè, bởi chúng sanh mê điên đảo, chưa hay trừ diệt tất cả quyển quá. Đối với cái diệt mà chưa diệt vọng, trong vọng dụng công liền hiển bày ra có sai biệt, thấy không? Bây giờ từ ngày mình vào đảo giờ mình dụng công ở trong vọng. Dùng cái từ là mình ở trong mộng mà nói mớ, chưa có tỉnh, phải không? chưa có tỉnh là mình vẫn còn ở trong mộng mà nói mộng vặt nó hơn là đầu hôm cuối hôm là mình chưa có tận diệt các quyển hóa, nó vẫn còn ở trong Như Lai tàng của mình, giống như cái kho của mình, mình nói cho vui thôi. Bây giờ kho của mình nó đầy ắp lúa rồi gạo rồi bắp, bây giờ làm sao mình đem ra hết đi cho cái trạng thái gọi là không Như Lai tàng thì mình tu á, thì lúc này mới gọi là tu. Thì bây giờ thôi mình tạm đi, thấy không? Chứ bây giờ mình nói mày đi thẳng vào cái con đường tối thượng thừa thì khó quá. Thì thôi mình tạm mượn. Nhưng mà ở đây gọi là trong vọng dụng công liền hiển bày có sai biệt, gọi là phàm phu tỳ thượng nguyên giác. Mình cũng tùy thuận nguyên giác, nhưng mà mình đang ở cảnh giới phàm phu vì mình chưa diệt tận diệt cái quyển quá, đúng không? Rồi mà trong cái phần thứ hai gọi là Bồ Tát tùy thuận nguyên giác như thế nào, rồi đến Phật tùy thuận nguyên giác. Thì bây giờ mình học qua cái chỗ mà chúng sanh tùy thuận tánh nguyên giác. Đoạn này là khai thị nhân chúng sanh điên đảo mê lầm vọng mà tu có sai biệt, thấy vọng thật, thấy cái chỗ khinh an thật, lìa cái vọng nhưng mà còn chấp chỗ khinh an. Đây cái đoạn này chúng ta học để thấy nè. Đó. Thứ hai, phàm phu mê điên đảo tuy ở trong quyển quá mà không thấy quyển quá, nên thấy có khổ đau để thoát ra, thấy có sanh tử để đoạn và niết bàn để chứng. Bởi vì mình không thấy được gọi là thật tướng các pháp, mà thật tướng các pháp là mình học trong kinh Kim Cang mình biết rồi, phải không? Vì chúng sanh ở trong quyển quá mà không thấy là mình thấy cái cuộc đời sao nó đau khổ á, thì tìm cái hạnh phúc nhưng mà nó không ngồi cái chỗ nhị nguyên đối đãi, phải không? Còn đang lẩn quẩn trong cái mê vọng đau khổ mà tìm hạnh phúc thì cái hạnh phúc này nó cũng là trong cái mê vọng quyển quá. Rồi bây giờ mình thấy sanh tử để mình thoát ra, niết bàn để thủ chứng, là tức là chưa diệt trong cái viễn mộng. Viễn mộng này là Phật thấy nha, chứ không phải mình. Đó. Nên không thể trừ được các thứ viễn quá, viễn quá chưa tận diệt thì dầu dụng công tu hành bao nhiêu cũng thành ra sai biệt thứ lớp. Tức là mình chưa gọi là chưa liễu quẩn á, gọi là liễu quẩn toàn chơn, mình tu thì nó cũng lẫn quẩn, thì nó có cái sai biệt. Từ từ mình thấy nè, mình vô dụng công mình thấy rõ lắm. Rồi Phật dạy tiếp nè, nếu tùy thuận tịch diệt Như Lai thì thật không có cảnh tịch diệt và người tịch diệt. Nếu mà mình tùy thuận cảnh giới biên giác Như Lai thì mình không thấy mình và cái pháp, đúng không? Đúng không? Không có cảnh tịch diệt và người tịch diệt. Cho nên ở đây nói là vào chỗ tịch diệt Như Lai rồi á thì không còn thấy một pháp nào cả, không còn thấy là mình đoạn cái pháp vọng tưởng để mà mình thể nhập cái chân như. Cho nên gọi là, cho nên mình đọc cái đoạn này mình mới thâm cảm của ngài Thiền sư Huyền Giác ở trong bài Chứng Đạo Ca, gọi là quân bất kiến tiệt học vô quy ngàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, viễn quá thâm thân tức pháp thân. Cho nên đến chỗ này rồi thì không còn năng sở chủ khách, hoàn toàn dứt sạch tròn đầy trí tuệ nguyên giác của Như Lai. Nếu mình đến cái chỗ này mình không thấy là cái cảnh lặng và người mình đang đối chứng lặng, tức là năng sở không còn nữa. Đó. Cho nên tệ trung thượng sĩ mới làm cái bài kệ đó, buộc niệm phàm thánh chỉ hiềm là trái hẳn tướng chân. Thấy vọng là phàm, chỗ khinh an là thánh, đó, thì nó mất đi cái chỗ chân thật. Lòng quên tử sanh, liền liễu ngộ xưa nay tánh thật, còn mấy tình tam đồ báo ứng, tơ hào niệm lục đạo. Tức là mình cái tâm của mình mà quên cái sự sống chết đó, thì mình ngay đó mình liễu ngộ được cái tánh thật xưa nay. Đó. Còn mà giấy một cái niệm là tam đồ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà báo ứng á, thì còn lẫn quẩn trong ba đường sáu nẻo. Đó. Rồi thôi chúng ta học một đoạn nữa là chúng ta dừng để đợt sau chúng ta học tiếp. Thì tóm lại trong đoạn trên Đức Phật chỉ rõ tự tánh của nguyên giác là tự bình đẳng, từ Phật đến muôn loài chúng sanh. Nhưng trên hiện tượng lại có sai khác, là do chúng sanh căn tánh không có đồng, lúc khởi công dụng hạnh thì người nhanh kẻ chậm, thành ra có sự khác nhau về cách bọc tu chứng. Tức là tự tánh là bình đẳng, nhưng mà khi mà khởi cái công dụng hạnh này thì có người nhanh, có người chậm, cho nên mới sanh gọi là đốn tiệm, hoặc là tiểu thừa hay là đại thừa, tùy theo cái nghiệp dụng mà. Cho nên bây giờ mình biết rồi, mình không có tranh cãi nữa, người ta nói kệ mình cứ cười thôi. Cho nên mỗi người có một cái chủng tánh sai biệt khác nhau. Đó. Rồi Phật dạy tiếp: Thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay do vọng tưởng ngã, rồi ái cái ngã mà chưa từng tự biết niệm niệm sanh diệt, cho nên khởi cái tâm thương ghét, chìm đắm trong năm dục. Tất cả chúng sanh từ vô thủy á, là tức là từ xưa đến nay ba thời quá khứ hiện tại vị lai chưa từng bình tĩnh, do mình chấp cái ngã này không, rồi mình ái cái ngã. Ái cái ngã là mình phải tìm đủ mọi cách mình nâng niu cái ngã này, cho cái ngã này nó hạn như mình đại khái để chúng coi cái thời xa xưa đi, cái thời phong kiến là ông Tần Thế Hoàng muốn sống lâu nên ông kêu tất cả mọi người tìm cái thuốc trường sanh cho ổng, cho nên là ổng đưa một số quân đi chết bao nhiêu mà kể, là ông ái cái ngã, chấp cái ngã thật, ái cái ngã. Rồi bây giờ đại chúng mình thấy như vậy, bây giờ mình ăn chay cũng đâu có chết, phải không? Mình ăn chay là mình thấy mình ăn đơn giản nó cũng chết, mà những người ta sợ ăn chay nó yếu đuối, bây giờ ta tìm cách là ăn cái này ăn kia bồi bổ, do ái cái ngã nên tạo ra vô số nghiệp nó chìm đắm trong cái năm dục. Thì trong cái năm dục này nó biến ra năm đường khổ, mình thấy nó lẩn quẩn vậy đó. Mà ngài nói là từ xưa đến nay chưa ai tỉnh, chưa có một chúng sanh nào tỉnh hết đó. Mà bây giờ mình tỉnh được là mình có gọi cái duyên đó, thù thắng á, cho nên mình tỉnh, mà thức tỉnh được mình biết cái pháp này ngày xưa sao mình chìm đắm, cái mình bước nó ra, mình bước ra cái mình nhảy vô chùa mình tu. Cho nên bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại, mình nghe lời của Phật, mình thấy cái phước lực mình dữ lắm. Mà khi mình biết được cái phước lực này, mình gia công mình tu nữa để mình nhiêu ít chúng hữu tình. Bây giờ mình thấy là chúng sanh còn mê mà, thì tại sao khi mình giác rồi mình biết rồi, tại sao mình không giúp những người khác? Đó, cho nên gọi là nếu mình không có nguyện lực đầy đủ hạnh Bồ Tát thì mình cũng không khác gì chúng sanh đó. Cho nên các ngài mới dùng vô số phương tiện để mà độ sanh đó, đó. Do vọng tưởng về ngã, rồi ái cái ngã mà chưa từng biết niệm niệm sanh diệt. Hồi xưa mình đâu có biết vọng tưởng là gì đâu, phải không? Đúng không? Thì bây giờ mình vô mà thấy niệm niệm sanh diệt nó dẫn mình đi trong ba đường khổ, tạo vô số nghiệp cũng từ cái niệm này, cái gốc là của nó. Cho nên là mình dùng đủ vô số phương tiện mà tu tập để chuyển hóa cái niệm. Do vọng tưởng ngã và ái ngã, Phật dạy nè, thể của ngã là vốn không, mà mình vọng tưởng mình cho nó là có. Thể của ngã mà tìm mình tận gốc của nó luôn, giống như là cái cây chuối vậy. Bây giờ mình tìm cái nguồn gốc cây chuối là gì, thì mình tìm, mình gỡ từng bẹ ra, thấy nó chống lẫm, nó không có thật. Gom lại thì thành cây chuối, gỡ ra từng bẹ thì nó không có, thì cái ngã mình nó cũng vậy đó. Vốn không mà vọng tưởng lại có, chấp cái đó rồi bồi bổ cái ngã. Cho nên bốn loài sinh và chín loài đều như vậy, do chấp ngã ái ngã cho nên chầm lưng trong biển khổ. Đó, vậy thôi. Mình học đoạn đi, còn sớm. Do chấp ngã liền sanh và ái, rồi gì, chưa từng tự biết niệm niệm sanh diệt. Cho nên kinh Nguyên Giác mình ráng học cho kỹ, để mình học xong rồi mình có một cái kinh nghiệm, rồi bây giờ mình áp dụng vô công phu. Nó nhỏ nghe cho mình học, mà chọn một kinh Nguyên Giác là thôi đủ rồi, nếu mình nghe mà mình thấm. Nhưng mà tại sao là tôi phải thực lại, quý vị phải nghe, bản thân tôi cũng phải thực lại để nghe nữa. Phật nói là do mình mê, mình nghe xong vậy rồi chứ mà thời gian hay quên, mình quên cái nhắc lại nhắc tới nhắc lui nhắc lui gì đó. Đó. Nhưng mà thể của ngã là vốn không, do tâm nên có. Đó. Thể của ngã mà sở dĩ bây giờ mình đi được nè, mình đứng được nè, mình ăn được, mình uống được là do cái tâm. Thấy người chết ăn được không? do bên trong làm chủ, giống như cái hình nộm vậy ha, cái hình mà nộm á, mà cái hình nộm mà nó múa may là cái người bên trong ta kéo mấy sợi chỉ á, à, như gọi là hình con rối đó. À. Nhưng mà tâm vô thường trong từng niệm thì ngã cũng sanh diệt trong từng niệm, thấy không? Tâm vô thường thì ngã nó cũng sanh diệt. Cho nên Bồ Tát Di Ma Phật nói á, thân này như ánh chớp, niệm niệm không dừng trụ. Cái thân này nó giống như ánh chớp vậy, chớp có, chớp không, rồi niệm niệm nó không dừng trụ đứng chỗ. Bồ Tát Mã Minh nói tất cả chúng sanh không gọi là giác, vì từ xưa đến nay niệm niệm nói tiếp nên gọi là vô thủy vô minh, không có đoạn đầu cũng không có đoạn cuối, gọi là vô thủy. Niệm niệm nói tiếp nó liên tục ra ngồi kia mà nghĩ liên tục luôn. À, rồi do chấp ngã như thế khởi ra cái tâm thương ghét. À, do chấp ngã, thuận ngã thì thương, mà nghịch cái ngã thì ghét. Thuận ngã thì thương. Cho nên một hôm á, ông Du Ba Tư Nặc ông hỏi bà Mạc Lợi Phu Nhân á, là trong cái cuộc đời này á, là hậu thương ai nhất? Ông hỏi hậu thương ai nhất, mình coi là phải không? Thì bà Mạc Lợi Phu Nhân bà nói thì nếu mà nói mà bàn kỹ trong cái cuộc đời này thì hậu thương chẳng nhất. Thì ông nói thì chẳng biết nói như thế là hậu phải nói như thế thôi. Thì bây giờ bà Mạc Lợi Phu Nhân mới nói bây giờ mà bệ hạ mà cho hậu mà nói thẳng đi thì hậu sẽ nói thẳng. Thì ông Vua Ba Tư Nặc nói thì thôi cứ nói đi. Bà nói là trong cái cõi đời này á, là chính hậu thương hậu nhất. Đó, ông Vua này ông ngạc nhiên, nói ủa sao kỳ á, mình sao thương mình. Bà mới đưa ra ví dụ. Bà ví dụ là bà nói là nếu mà muốn chẩm cho quần là áo lụa cho hậu mặc á, thì hậu phải tìm cách thương chẩm, phải không? Ví như có một hôm nào đó hậu không thương chẩm nữa, không thương bệ hạ nữa, mà chẩm thương người khác thì bệ hạ sao? Ông nói là chém liền, thấy không? Thì như gọi là thương cái ngã, mà muốn người ta cho ái cái ngã là thương cái ngã kia, đó thấy không? Cho nên á, là bà Mạc Lợi Phu Nhân bà nói là do sở dĩ mà bà thương ông Vua Ba Tư Nặc á, vì ông Vua Tư Nặc á cho bà đầy đủ hết tất cả, ái cái ngã, thấy không? Rõ ràng không? Cho nên á, nói nhỏ nghe ngày xưa mình ngồi mình theo dõi cái niệm mình biết. Ngày xưa mà khi mình còn ở ngoài đời mà 10 tuổi, 12 tuổi mình thấy ông già, bà già bệnh mình sợ lắm. Bây giờ mình mới phát hiện không phải mình sợ mình thương ổng, mà mình sợ ổng chết rồi không ai nuôi mình. Thấy không? Rõ không? Đúng gì không? Hạn như bây giờ đại khái đại chúng thấy có những người ta nuôi con gà, ta thương gà chứ. Ta cho con gà ăn là ta thương gà. Nhưng mà thật ra là thương cái ngã của họ. Vì nuôi con gà cho nó lớn á, thì để nuôi cái ngã này. Thật ra là thương cái ngã này. Đó, mình học kỹ mình mới thấy là thương ngã này. Thì thời gian á nha, tôi vô, tôi xuất gia trong thường chiếu á. Có một lần tôi thấy ông sư phụ thường chiếu bệnh là ai cũng lo hết á. Quảng sợ lắm, lo. Là sao mẹ phát hiện là ông thầy mà mình mới có tu 1-2 năm mà ông bệnh á, là ông mất rồi, ai lo cho mình? Rốt cuộc là mình lo cái ngã, chứ đâu phải mình thương ông thầy, thương cha mẹ mình đâu. Nghĩa là mình dùng cái từ nó nhỏ nhiệm á, là mình thương cái ngã này. Đó. Đó, cho nên gọi là ái ngã, rồi thương cái ngã, cho nên mới chìm đắm ra là năm dục. Rồi ông Vua Ba Tư Nặc, ông thắc mắc đó, bây giờ ông nói là chỉ có Phật mới nói rõ chỗ này. Thì ông đến ông gặp Phật á, Phật xác chứng là Mạc Lợi Phu Nhân nói đúng. Bây giờ Thế Tôn mới nói đại kệ đó: tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã, thấy không? Tự ngã đối mọi người quá thân thiết như vậy, vậy ai yêu tự ngã chớ hại tự ngã người. Hay quá, hay á. Hạn bây giờ mình nghe người ta nói mình nhức đầu chịu không nổi thì mình đừng có đem câu này nói người khác. Ông yêu tự ngã, ông phải thương tự ngã người ta, phải không? Hạn như bây giờ ông bị một cái câu nói đó, ông bức xúc, ông chịu không nổi, thì ông đừng cái đem lời đó ông nói người kia, thì ông mới là người tu. Còn ông nghe bức xúc mà ông đem câu nói này ông nói người ta, thấy không? Rõ ràng không? Cho nên nói nhỏ điều luôn đó, tôi nói nhỏ là ông thầy Bảo Tú cũng phải từ bi, mình nói từ bi, mình nói cũng nói mình chưa được với Phật đâu. Mà tại sao quý vị mà đi trị bệnh là bao nhiêu tiền là tụi tôi cũng phải lo bất cứ giá nào, là vì ngày xưa tôi bệnh tôi xin tiền tám cho. Mình mới biết cái nỗi khổ là đi trị bệnh không có tiền, chứ không phải tự bi hết á. Đây nói thẳng luôn, có nghĩa là mình xét cái tự ngã mình ngày xưa không có tiền mình khổ, thì ông bây giờ ông phải giúp người ta, thấy không? Thì bây giờ nói nè, mình yêu tự ngã của mình á, thì mình đừng cái hại tự ngã người khác, rõ không? Ra cái tu rồi, cái tu thấy nó nhẹ lắm, đúng không? Phải không? Hẹn như bây giờ đại chúng mà lên á, mình nói nhỏ nghe, không có chỗ nào mà xin như mình, hẹn như xin trồng một hàm răng rồi tôi cho luôn. Chẳng hạn như mấy chỗ khác là mình xin chừng một hai cái thôi. Bởi vì ngày xưa là tôi rụng hai cái răng, tôi lên tôi xin ông thủ bổn, nói ông cho tôi một cái à. Phải không? Hai cái mà ông cho một cái làm gì, thôi tôi không trồng. Thì bây giờ mình biết cái nỗi khổ là không có răng. Hiểu không? Vậy thôi. Đơn giản vậy thôi chứ có ai đâu. Chứ mình đâu phải như Phật đâu mà nói từ bi gì, từ bi không có. Mà mình biết là cái nỗi khổ mình không có cái đó thì người khác cũng như thế. Biết mình biết người ta đủ. Cho nên đại chúng mình biết là mình thấy những cái phiền não người ta nói với mình như thế nào, thì chớ đem cái này nói cho người khác. Vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người. Hay không? Mình thương tự ngã người thì mình phải thương ngã người ta, chứ mình đâu có dùng cái từ mà mắng nhiếc nói nặng. Đó, Phật dạy rất là kỹ. Thì thôi để kỳ sau mình học tiếp. Chúng sanh vô biên thời nghiện độ phiền não vô tận thể nghiện đoạn pháp môn vô lượng thể nghiện học Phật vô thượng thể nguyện thành. Đại chúng nghĩ.